Nam mô đại chúng. Hôm nay là ngày 15 tháng 9. Hôm nay chúng ta tiếp tục học giờ Quy Sơn Cảnh Sách. Hôm lần học rồi chúng ta đã đi vào bài thứ nhất của Quy Sơn Cảnh Sách. Có điều mình chưa có chia sẻ hết nội dung của cái bài thứ nhất này. Hôm nay chúng ta ôn lại một chút. Các vị có biết cái bản dịch văn vần của ngài Bích Liên chứ hả? Mình có chép cho quý vị học cái bản chưa chép. À.
À.
Có hai thể loại văn xuôi, văn vần. Chúng ta chưa đi vào văn vần. Hôm nay mình chép bản văn vần bằng thể song thất lục bát. Ở đây phần lớn là dân Mỹ nhiều quá, cho nên mình phải giải thích rất là cặn kẽ. Văn vần nó là một loại thi ca. Mình giải thích thêm.
Thi ca là gì?
Tức là cái câu cú nó có nhạc điệu bên trong, nó gọi là thi ca. Ví dụ như truyện Kiều, nếu người ta viết thành văn xuôi á, mình đọc thì cái phẩm chất của truyện Kiều nó không có đánh động tâm thức mình bằng cái loại thơ. Và truyện Kiều nó được Nguyễn Du viết từ cái tác phẩm Thanh Tâm Tài Nhân của Trung Quốc, nó thành tác phẩm thi ca và được trình bày với cái dạng lục bát, tức là một câu 6 chữ, một câu 8 chữ, gọi đó là thể lục bát. Cái văn vần của Quy Sơn Cảnh Sách được ngài Bích Liên ngài soạn thành cái thể song thất lục bát, có nghĩa là 2 câu 7 chữ, 1 câu 6 chữ và 1 câu 8 chữ. Mình chép ra đây rồi mình giải thích một chút. Các vị thấy cái thể loại này nó rất là dễ thương, học mau thuộc nữa. Thầy đại viên ở miền Quy Lãnh. Thầy đại viên ở miền Quy Lãnh. Quy Lãnh hay Quy Lĩnh cũng được. Dạy người làm bài cảnh sách văn. Dạy người làm bài cảnh sách văn. Rằng mang lấy nghiệp làm thân. Rằng mang lấy nghiệp làm thân. Mấy ai cho khỏi mắc chân lụy mình. Mấy ai cho khỏi mắt chân lụy mình. Mình dừng chút xíu mình giải thích. Quý vị thấy câu trên là 7 chữ, câu kế 7 chữ, câu này 6 chữ nè, câu này 8 chữ, và nó kéo dài như thế có khi hàng vài ngàn câu. Đây là một cái thể loại thi ca, nó mang cái đặc tính rất ư là Việt Nam. Trong các cái loại thơ văn của Trung Quốc không có thể loại này. Họ có ngũ ngôn, tức là 5 chữ, thất ngôn là 7 chữ, thất ngôn trường thiên là 7 chữ kéo dài rất là nhiều nghìn câu. Và có khi có những cái dạng như là ca từ, có những câu cú ngắn dài khác nhau, nhưng mà chưa hề có cái thể loại lục bát và song thất lục bát. Lục bát là 6-8 và song thất lục bát là 2-7-1-6-1-8. Hai thể loại này nó mang cái đặc trưng rất là Việt Nam. Chỉ thi ca Việt Nam mới có những cái thể loại này. Đó là cái điều thứ nhất các vị ghi nhận để nhớ rằng đây là một thể loại rất là đặc biệt Và nếu mà ta viết cái thể loại thi ca như thế này, thể loại văn vần thế này, thì mình nên viết hai câu này bằng nhau, câu này thủng vô một tí, câu này ra ngoài một chút. Các vị có viết như thế chưa?
Là có.
Khá thông minh à. À, thọ cha mẹ di hình vẫn phải, thọ cha mẹ di hình vẫn phải, mượn các duyên chung lại mới xong, chung lại mới xong. Tuy là địa thủy quả phong, tuy là địa thủy quả phong. Mấy cái chữ này Minh Quang có biết hết không ha? Địa thủy quả phong. Địa là đất nè, thủy là nước nè, quả là lửa, phong là gió. À ha. Tuy là địa thủy quả phong, cái này là âm Hán. Nếu mà dịch ra thì địa là đất, thủy là nước, quả là lửa, phong là gió. Tức là tuy là bốn đại kết thành hình hài này, phải không? Hình hài này cái chất mà đặc cứng được kết tinh từ đất, nước như nước mát, nước mũi, máu vân vân được hình thành bằng cái thể loại nước. Còn hơi ấm trong ta thì nó là lửa, và hơi thở vào thở ra để đem dưỡng khí nuôi dưỡng gọi là phong. Tuy là bốn đại, tức là thân này được gọi là thân bốn đại. Ở đây ngài diễn dịch là địa thủy quả phong, tuy là địa thủy quả phong, giúp nhau nhưng cũng thường cùng nghịch nhau, giúp nhau nhưng cũng thường cùng nghịch nhau. Cơn vô thường khi đau khi yếu, cơn vô thường khi đau khi yếu. Mấy cùng ai trước hiểu một lời, mấy cùng ai trước hiểu một lời. Sớm còn tối mất như chơi. Cái cơn vô thường là cơn gì? Là cái sống, cái chết và cái bệnh của hình hài này, của một con người này, nó chưa hề báo trước cho ai cả. Cái ý câu này là vậy. Cơn vô thường khi đau khi yếu, mấy cùng ai trước hiểu một lời. Tức là nó chưa hề thông báo cho chúng ta biết trước là lúc nào nó bệnh, lúc nào nó chết cả. Sớm còn tối mất như chơi, sớm còn tối mất như chơi. Trong giây phút đã đổi đời khác ra, trong giây phút đã đổi đời khác ra. Có một điều mình thưa thêm với đại chúng ở đây thế này. Tu sĩ mình nó rất là gần với những cái lĩnh vực sĩ khác. Tức là gì? Không phải bác sĩ, nha sĩ đâu, mà gần với thi sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ. Và đa phần người tu mình dễ đi vào những lĩnh vực đó trở thành hay lắm. Tại sao? Tại vì tâm thức của người tu mình á, càng tu cái khả năng thưởng lãm của mình đối với bông hoa, cây kiện, thi ca, văn học rất là bén nhạy. Tâm của mình mà nó lặng được bao nhiêu thì mình ngắm đất trời, mình cảm nhận nó nhanh hơn, bén nhạy hơn, tinh tế hơn người đời. Do vậy mình làm thơ cũng rất là dễ. Không muốn làm thôi chứ làm thơ rất là dễ. Dĩ nhiên tôi nói thế chứ tôi không biết làm thơ. Nhưng mà có điều gợi ý ra đây là thưa cùng các vị, mình cố tình biên cái bản này ra để cho các vị làm quen với cái thể loại thi ca này. Trong tương lai á, ta có những cái cảm hứng về thiên nhiên, về đất trời, hay là trong cái lúc công phu tu hành tâm mình đã có một chút an lành, tĩnh lặng, mình có thể viết vài dòng thơ rất là dễ là như thế. Và quý vị để ý nè, cái song thất lục bát ở đây nó có những cái cấu kết mà ta phải tuân theo. Thầy đã viên ở miền Quy Lĩnh, thì cái chữ lĩnh này, cái phần sau của nó là âm ỉnh nào, thì nó gần với cái âm của chữ thứ mấy của cái câu thứ hai, chữ thứ năm, chữ ảnh này, âm nó rất là gần, có phải không? Và cái âm của chữ này nó đi với cái chữ nào như này? Thưa chữ này, cái âm ân này. Và cái câu này nó lại liên hệ với cái chữ này của cái câu thứ 8. Các vị thấy là cũng là âm ân. Và nó cấu kết liên tục vậy. Rồi cái câu thứ 8 này, cái âm in này, nó lại trở thành cái âm thứ 5 của cái câu thứ 7 dưới. Và cái mắc xích của nó như thế này, nó kéo dài luôn cho tới 1000 câu cũng đều đi theo cái quy trình này. Tuy nhiên nó có những cái trường hợp ngoại lệ, tức là có những cái câu mà người ta không thể dùng cái từ nó thuận âm như thế này, người ta không thể gieo cái vần thuận như thế, thì người ta có thể gieo một cái vần chéo, có thể nó chạy nghịch vô chữ này, chạy ra chữ này, vân vân. Nhưng mà đây là cái cấu trúc rất là hoàn thiện của một thể loại thi ca song thất lục bát. Tôi chia sẻ gì đủ dễ hiểu chưa? Nếu là lục bát á, thì nó có chung, ví dụ như mình dẫn ra hai câu thơ của Nguyễn Du: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chỉ mệnh khéo là ghét nhau. Thì cái chữ cuối của câu thứ 6 là chữ ta, phải không? Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Thì các vị thấy hai cái âm này nó rất là gần. Mượn cái vần A ở trên nó xuống chữ thứ 6 của câu thứ 8. Giải thích cho các vị mai mốt làm thi sĩ luôn. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Rồi trải qua một cuộc biển dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Quý vị nhìn thấy nó có một cái mắc xích nối liền với nhau luôn cả 3,000+ câu trong thơ Kiều, trăm năm trong cõi người ta. Thì đây cái vần A nó xuống đây là chữ là, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Vần ao ở trên này thì nó xuống ở đây thành vần âu nè, ao âu. Trải qua một cuộc biển dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, thì nó xuống đây thành chữ đau. Nó có một cái mắc xích nối liền như thế luôn, nhiều nghìn câu cũng đều đi theo cái quy trình này. Và chia sẻ hai điều để các vị thấy là thơ lục bát và song thất lục bát là một cái thể loại thi ca rất ư là Việt Nam. Và mình đừng nghĩ rằng thi ca Việt Nam cái chất liệu, cái đẹp trong ý tứ, trong ngôn từ nó thua kém thơ đường của Trung Quốc. Thưa, không thua. Có những cái bài thơ mà mãi bây giờ đọc vẫn còn nghe hay, dù thời gian nó đi ngang qua 50-70 năm. Ví dụ như cái bài Hôm qua tán nước đầu đình đó, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen, rất là dễ thương. Và ví dụ như người chưa từng học nhiều về thi ca Việt Nam, nhưng mà đọc vẫn thấy nó có cái gì rất là dễ thương trong cái bài thơ đó. Đó là vài điều mình dẫn dụng nơi đây để chia sẻ cùng các vị là ta là những người tu, ta không thể học giỏi nhiều thứ, nhưng mà tối thiểu mình cũng phải làm được một điều là nối liền cái đời sống hiểu biết văn hóa của mình với thế hệ tổ tiên, để mình có thể thưởng lãm được những bài thơ hay, thưởng lãm được những cái tác văn của người xưa cách đây chưa tới 100 năm, thưởng lãm cho được, mình mới có khả năng nối liền được cái dòng chảy văn hóa của người xưa đến với đời mình. Đó là mình nói một chút linh tinh về vấn đề song thất lục bát. Dĩ nhiên chưa phải là vấn đề chính. Vấn đề chính bây giờ chúng ta đi vô nè. Nãy giờ rườm rà chút chơi vui vậy thôi. Có điều xin nhắc là tôi viết chữ trên bảng không có đẹp, nhưng mà các vị phải viết đẹp. Viết đẹp không?
Nói về cái đề tài, về cái cách làm thơ, mấy cô chú ý hơn.
Điều này nó dễ đi vô hơn. Thực tế mà nói là thế này, nếu trong bụng mình không có thi ca, mình cảm được cái đẹp của đất trời, của bông hoa, mình không có chữ nghĩa để nói. Cho nên muốn làm được một bài thơ lục bá, ta phải có trong bụng 3,000 bài, 3,000 bài đường thi mới có thể làm được thơ. Và thưa đại chúng là hầu như mọi con người ăn nói hay họ đều có khả năng chữ nghĩa bên trong rất là giàu, phải thế không? Nếu Trịnh Công Sơn mà không có giàu chữ nghĩa thì hắn không có viết được những cái dòng nhạc tự nó là thi ca để thể hiện thành dòng nhạc. Các vị để ý là nhạc của Trịnh Công Sơn có một cái ca từ rất là đẹp mà những bài nhạc khác không thể bì được. Ví dụ như có những bài nhạc Trịnh Công Sơn các vị có thuộc không? Nhiều bài lắm. Thưa đại chúng là lâu lâu mình cũng phải viết thưởng lãm một vài bài nhạc. Ví dụ như tôi pháp thoại là quyển, tôi nói đâu có gì ghê gớm đâu mà một sợi tóc thiên hạ mà rớt xuống làm nổi sóng lên đên vậy. Trịnh Công Sơn có một bài hát là cái gì sợi tóc mà là làm sóng lên đên đó. Tôi không bao giờ thuộc nhạc của ai cả, nhớ nó thôi vậy thôi. Nhưng mà mình chia sẻ vài điều để các vị lưu ý là nếu trong bụng mình mà nó không có chữ nghĩa, mình muốn nói về một vấn đề gì đó mình nói rất là khó khăn, mình không có thể diễn đạt cho người ta hiểu được. Chữ nghĩa anh càng giàu trong bụng á thì anh nói, thứ nhất á, là ngôn từ của anh nó trôi chảy một cách tự nhiên. Thứ hai là những điều anh muốn nói, anh đứng góc này anh nói người ta không hiểu, anh đứng góc khác anh nói, anh trình bày được rất là nhiều góc độ, từ cái trình độ thấp nhất cho tới trình độ cao nhất người ta hiểu. Còn nếu ngôn ngữ mình đã hạn chế, thưa mình chỉ nói một việc đó mà thôi, người ta không hiểu cái mình chịu thua à. Mà nên nhớ người tu chúng ta cái khả năng làm cho Phật Pháp tồn tại, chuyển đạt cái tư duy của mình và ý tưởng Phật Pháp của mình đến với trái tim người ta mà mình nghèo chữ nghĩa, mình không làm được điều đó. Phải vậy không? Ngoài cái thân giáo, cái khẩu giáo rất là quan trọng. Mà khẩu giáo của anh, thưa chữ nghĩa anh cứ tháng 5 anh nói chữ, tháng 10 anh nói chữ, làm sao anh dạy mới được. Cho nên cái khả năng chữ nghĩa rất là quan trọng. Và trong những cái con đường tạo thành cái phẩm chất người tu có khả năng truyền đạt chánh pháp của Phật để đền ơn Tam Bảo, thì cái khả năng anh phải học, học câu cú chữ nghĩa. Có gì trong này anh mới có thể đưa ra được. Trong này mà không có một câu kinh, một lời pháp, một câu văn chương, thế thì anh không có cái gì để anh truyền đạt người ta. Khi mà mình muốn đạt đến cái trình độ gọi là vô sư trí, cái đầu tiên mình phải hữu sư trí cái đã. Anh muốn trở thành người nhà giàu và trở thành người bố thí được, anh phải có của. Anh muốn xa rời bản ngã, diệt bỏ chấp trước, anh phải chấp trước trước. Cái nguyên tắc là như vậy. Anh có anh mới cho. Anh xả ly bản ngã, anh có bản ngã anh mới xả ly được. Cái điều đó rất là nguyên tắc, không có cái nguyên lý nào nó vượt ngoài cái điều đó cả. Anh khinh thường trí thức, anh phải là người có trí thức anh mới khinh thường nó được. Cái điều này rất là dĩ nhiên. Anh chưa có trình độ trí thức, anh nói là trí thức là cái đồ cặn bã, trí thức là cái sở chi kiến, nó làm chướng ngại tu. Thưa mình nói đó có khi rất là sai lầm. Mình có trí thức tuyệt vời, đạt đến đỉnh cao của trí thức, thì chừng đó mình nói mình bỏ trí thức, người ta tin ngay. Mình là ông nhà giàu, mình lấy của cải đối với tôi như rơm rác, người ta tin ngay. Tại vì mình đã từng là người đi ngang qua cái địa vị vật chất, đã là người giàu, cho nên mình khinh thường tiền của là chuyện tất nhiên thôi. Còn mình chưa từng có tiền mà nói mình khinh tiền, thưa đại chúng có khi cái điều đó rất là nghịch. Tại vì mình không có điều kiện làm ra tiền, cho nên mình nói mình khinh. Cái thực tế thì chưa chắc gì mình gặp đồng tiền mà mình coi thường nó. Mình nói một vòng như thế đi, quanh trở lại vấn đề chính của mình muốn chia sẻ đây là gì. Thưa rất là cần học thuộc lòng đó, phải không? Phải học thuộc lòng để có chữ nghĩa trong đây, để có khả năng làm thơ, để có khả năng diễn đạt Phật Pháp. Đó là điều tất nhiên thôi. Và thưa như lần rồi mình có chia sẻ, không ai có nhiều điều kiện học bằng người tu chúng ta cả. Ta có cả một cuộc đời phía trước, từ đây cho tới chừng nào mình nằm trong hòm, ta đóng dáng cụp lại thôi. Chứ còn chưa đóng dáng hòm lại, mình vẫn còn đứng, vẫn còn thở, vẫn còn ăn nói. Thế thì mình có khả năng học hoài cả một đời, không có gì phí phạm và thừa thải đối với chúng ta cả. Một câu kinh, một bài pháp, hay là mình loáng thoáng nghe một dòng nhạc, có khi nó không phải là thừa thải. Nếu anh có cái nỗ lực tu bên trong thì anh có thể vận dụng được những cái điều anh nghe, anh hiểu, anh tiếp xúc trở thành đạo lý được. Giống như người mà luyện võ đến cái mức thượng thừa rồi thì thưa, chiếc đũa nó cũng trở thành vũ khí vậy, cành hoa cũng trở thành vũ khí vậy. Và luyện đến bậc thượng thừa nữa thì thưa các vị, là kiếm vô hình nữa kia, họ có thể nhìn để thôi miên người ta được. Thưa, mọi điều nó sẽ trở thành lợi ích và nó trở thành Phật pháp khi cái tâm bồ đề của ta nó vững vàng, cái ý niệm của ta nó được tôi luyện một cách vững chãi, thế thì không có gì dư đối với chúng ta cả. Văn chương, nghệ thuật, tất cả những cái bộ môn ở đời đều trở thành Phật pháp, đều trở thành cái điều tiện dụng khi anh đem ra hoằng đạo.